Chỉ còn vài ngày nữa là chúng ta bước sang một năm mới, Tân Xuân. Only a couple more days, then we will celebrate the Vietnamese New Year. Chắc rằng khi bước sang một năm mới thì ai trong chúng ta cũng mong có được một năm bình an và thịnh vượng, phải không quý vị? For sure, when we enter the new year, all of us wish to have a peaceful and prosperous year. Thịnh vượng có nghĩa là được thành công trong mọi kế hoạch và công việc mình toan muốn làm. Và đó cũng là điều chúng ta thường hay chúc nhau, vạn sự như ý là vậy. Prosperity means being successful in all your plans, and that is what we often wish each other at the beginning of a new year. Còn con dân và hội thánh của Chúa có mong được một năm mới thịnh vượng không? For the Church of God, do we look forward to a prosperous year in spite of all the chaos and troubles happening around us? Không phải chỉ những kế hoạch về phần thuộc thể mà thôi, nhưng thành công trong cuộc truyền bá đạo của Chúa, môn đồ hóa và xây dựng đức tin cho nhau nữa. Prosperity is not just in the material things, but being successful in fulfilling the Great Commission, making disciples and building up faith for each other. Như vậy thì sáng nay câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có được một năm mới thịnh vượng thành công trong mọi việc trong ý Chúa được đây? Vì ý Chúa thì luôn là những chương trình tốt đẹp nhất cho đời sống chúng ta. Mà sách Jeremy đoạn 29 câu 11, lời Chúa đã hứa rằng, Chúa phán, vì ta biết rõ các chương trình ta sẽ làm cho các ngươi. Đó là các chương trình làm cho các ngươi được bình an, thịnh vượng, chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai. So the question this morning is how can we have a successful and prosperous new year in God's will, because His will is always the best for us. Just as Jeremiah 29:11, God promises, "For I know the plans that I have for you," declares the Lord, "plans for prosperity and not for disaster, to give you a future and hope." Và một trong những vị anh hùng đức tin trong Kinh Thánh được Chúa ban cho sự thịnh vượng, thành công trong mọi mặt, đó là nhà lãnh đạo Joshua, mà chúng ta sẽ học bí quyết ở đâu mà ông có. One of the heroes of faith in the Bible, blessed by God with many successes in life, was the leader named Joshua. And that's what we will learn this morning. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Cháu cô Emily sẽ đọc cho chúng ta lời của Chúa trong Joshua đoạn 7. Rồi sau đó thì chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa bằng tiếng Việt chung với nhau. Bởi vì Kinh Thánh có nhiều version khác nhau. Vì lý do đó tôi mới đánh máy để chúng ta cùng đọc chung với nhau sáng nay. Emily.
Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Bethaven, east of Bethel, and said to them, "Go up and spy out the land." So the men went up and spied out Ai. They returned to Joshua and said to him, "Do not have all the people go up. Have only about 2,000 or 3,000 men go up and attack Ai. Do not trouble all the people there, for they are few." So about 3,000 men from the people went up there, but they fled from the men of Ai. And the men of Ai struck and killed about 36 of their men and pursued them from the gate as far as Sherebarim and struck them on the mountainside. And the hearts of the people melted and became like water. Then Joshua tore his clothes and fell to the ground on his face before the ark of the Lord until the evening, both he and the elders of Israel, and they put dust on their heads. And Joshua said, "O Lord God, why did you ever bring this people across the Jordan, only to have us over to the Amorites to eliminate us? If only we had been willing to live beyond the Jordan. O Lord, what can I say, since Israel has turned their back before their enemies? For the Canaanites and the inhabitants of the land will hear about it, and they will surround us and eliminate our name from the earth. And what will you do for your great name? So the Lord said to Joshua, stand up. Why is it that you have fallen on your face? Israel has sinned, and they have also violated my covenant, which I commanded them. And they have even taken some of the things designated for destruction, and have both stolen and kept it a secret. Furthermore, they have also put them among their own things. Therefore, the sons of Israel cannot stand against their enemies. They turn their backs before their enemies because they have become designated for destruction. I will not be with you anymore, unless you eliminate from your midst the things designated for destruction. So Joshua got up early in the morning and brought Israel forward by tribes, and the tribe of Judah was selected. So he brought the family of Judah forward, and he selected the family of Zerahites, and he brought the family of the Zerahites forward, man by man. And Zabdi was selected. And he brought his household forward, man by man, and Achan, son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, from the tribe of Judah, was selected. Then Joshua said to Achan, my son, I implore you, give glory to the Lord, the God of Israel, and give praise to him. And tell me now, what have you done? Do not hide it from me. So Achan answered Joshua and said, truly I have sinned against the Lord, the God of Israel, and this is what I did. When I saw among the spoils of a beautiful robe from Shinar, 200 shekels of silver, and the bar of gold 50 shekels in weight, and I wanted them and took them, and behold, they are hidden in the ground inside my tent, with the silver underneath. So Joshua sent messengers, and they ran into the tent. And behold, it was hidden in his tent, with the silver underneath. Oh, so they took him from inside and in the tent, and brought them to Joshua, and to the sons of Israel. And they laid them out before the Lord. Then Joshua and all Israel with him took the Achan, the son of Zerah, the silver, the robe, the bar of gold, his sons, his daughters, his oxen, his donkey, his sheep, his tent, and all that belonged to him. And they brought them up to the valley of Achor. And Joshua said, why have you brought disaster on us? The Lord will bring disaster on you this day. And all Israel stoned them with stones, and they burned them with fire after they had stoned them with stones. Then they erected over him a large heap of stones that stands to this day. And the Lord turned them from the fierceness of his anger. Therefore, the name of that place has been called the Valley of Achor to this day.
Amen. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa bằng tiếng Việt. Joshua sai người từ Jericho đến thành Ai, gần Beth Aven, phía đông của Ba Tên, và dặn rằng hãy đi lên và dò thám xứ. Những người ấy đi lên và dò thám thành Ai. Sau đó họ trở về với Joshua và báo cáo với ông, chúng ta không cần phải sai cả dân đi lên, chỉ cần 2.000 đến 3.000 người lên tấn công thành Ai là đủ rồi, vì dân thành ấy quá ít. Xin đừng để cả đại quân phải vất vả đi lên đó. Vậy có chừng 3.000 người đi lên đó, nhưng họ đã bỏ chạy trước mặt dân thành Ai. Dân thành Ai giết khoảng 36 người của họ. Chúng rượt đuổi họ từ cổng thành cho đến Sebarin và đánh giết họ xuống dốc. Vì thế lòng dân tan chảy ra như nước. Bây giờ Joshua sẽ rách áo ông và sấp mặt xuống đất trước rương giao ước của Chúa cho đến chiều tối. Ông và các trưởng lão của Israel đều làm vậy. Họ lấy bụi đất bỏ trên đầu họ. Joshua nói, than ôi, lại Chúa hằng hữu. Tại sao Ngài đem dân này qua sông Jordan để phó chúng con vào tay dân Omori, hầu chúng tiêu diệt chúng con? Chúng con chấp nhận định cư ở bên kia sông Jordan kia mà. Ôi lại Chúa, con biết phải nói gì bây giờ, khi Israel đã quay lưng bỏ chạy trước mặt quân thù. Các dân Canaan và mọi dân sống trong xứ này sẽ nghe tin đó. Rồi chúng sẽ bao vây chúng con, tiêu diệt chúng con và xóa tên chúng con khỏi mặt đất. Bây giờ Ngài sẽ làm gì cho danh vinh đại, vĩ đại của Ngài? Chúa phán cùng Joshua, hãy đứng dậy. Tại sao ngươi sấp mặt xuống đất? Israel đã phạm tội. Chúng đã vi phạm giao ước ta đã truyền cho chúng. Chúng đã lấy một số đồ để định phải bị tiêu diệt. Chúng đã lấy trộm và hành động gian dối. Chúng đã lấy những thứ đó và cất giấu dưới các đồ riêng của chúng. Vì thế Israel không thể đứng nổi trước mặt quân thù. Chúng phải xây lưng bỏ chạy trước mặt quân thù của chúng. Vì chúng đã tự làm cho mình thành một đối tượng phải bị tiêu diệt. Ta sẽ không ở với các ngươi nữa, trừ phi các ngươi loại bỏ những gì đã định phải bị tiêu diệt khỏi giữa các ngươi. Vậy sáng hôm sau, Joshua dậy sớm và đem Israel đến gần để trình diện từng chi tộc một. Và chi tộc Judah bị chỉ ra. Ông đem từng gia tộc của Judah đến gần để trình diện. Và gia tộc của Serabi bị chỉ ra. Ông đem từng gia đình trong gia tộc Sera đến gần. Và gia đình của Sabdi bị chỉ ra. Ông đem từng người một trong gia đình Sabdi đến gần. Và Akan, con trai của Cadmi, cháu của Sabdi, chắc của Sera, thuộc chi tộc Judah bị chỉ ra. Bây giờ Joshua nói với Akan, hỏi ông, tôi xin ông hãy dâng vinh hiển lên Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, và xưng ra tội lỗi của ông đối với Ngài. Bây giờ ông hãy nói cho tôi biết ông đã làm gì, đừng giấu tôi chi cả. Akan trả lời với Joshua, quả thật là tôi đã phạm tội với Chúa, Đức Chúa Trời của Israel. Đây là những gì tôi đã làm. Khi tôi thấy trong các chiến lợi phẩm có một áo choàng đẹp sản xuất của Sina, 2 ký bạc và 1 thỏi vàng hơn nửa ký, tôi xin lòng tham và đã lấy chúng. Nay, chúng đang đứng chôn giấu dưới đất, ở dưới lều của tôi, và số bạc nằm bên dưới. Joshua sai người đi, họ chạy đến lều của ông. Và kìa, những món đó được chôn giấu ở dưới lều của ông ấy với số bạc nằm bên dưới. Họ lấy những món đó ra khỏi lều, đem chúng đến cho Joshua và hoàng dân Israel. Rồi họ bày chúng ra trước thánh nhang Chúa. Bây giờ Joshua và cả Israel bắt Akan, con trai Sera, cùng với bạc, áo choàng, thỏi vàng, các con trai và con gái của ông, các bò, lừa, chiên, lều của ông và mọi vật ông có, rồi đem chúng xuống thung lũng Akơ. Joshua nói, tại sao ông gây rắc rối cho chúng tôi? Hôm nay Chúa sẽ đem rắc rối đến cho ông. Rồi toàn dân Israel ném đá ông ấy. Họ thiêu xác những người ấy. Sau khi đã ném đá những người ấy chết, họ chất lên xác ông một đống đá lớn. Đống đá ấy vẫn còn đó đến ngày nay. Bây giờ cơn giận của Chúa nguôi đi. Vì thế người ta gọi nơi đó là thung lũng gây rắc rối cho đến ngày nay. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha nhân từ, là Đấng thánh khiết. Chúng con xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con bài học này để chúng con chuẩn bị bước sang một năm mới. Làm thế nào để chúng con có thể được thịnh vượng và thành công mà chúng con không bị thất bại. Xin Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Một phước hạnh chúng con được đọc lời của Chúa cuối năm mà sẵn sàng để bước sang một năm mới. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con hết lòng thành tâm cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Cái bối cảnh bắt đầu từ khi Đức Chúa Trời hứa ban cho dân chọn của Ngài là dân Israel một miền đất hứa, phì nhiêu, được sửa và mọc. The background began when God promised to give His chosen people, Israel, the promised land flowing with milk and honey. Và Chúa đã bảo vệ và ban phước cho họ chiếm được đất hứa này. Sau 40 năm họ bị lưu đày trong đồng vắng dưới sự lãnh đạo của Môi-se. Then he protected them, he blessed them in conquering this promised land after 40 years testing in the wilderness under the leadership of Moses. Nhưng rồi Chúa không cho phép ông Môi-se được vào đất hứa, mà Ngài đã chọn một vị lãnh đạo mới khác để thay thế trong việc thành công chiếm đất và xây dựng bờ cõi nước Israel. Và vị lãnh đạo đó tên là Joshua. God did not allow Moses to enter the promised land, but he chose another leader to replace him in successfully seizing the land and expanding the borders of the kingdom of Israel, and the leader was Joshua. Joshua là một người rất trung thành với Chúa, vì ông tin cậy hoàn toàn vào lời của Chúa hứa, cho dù có lúc ông bị đám đông đe dọa và cô lập. Joshua was a faithful leader, always trusting God's promises, despite being threatened and isolated by the crowds. Nhớ là sự kiện trước khi dân Israel được vào đất hứa, thì quý vị còn nhớ họ đã gửi 12 thám tử đi tham quan trước, và trong đó có Joshua. Nhưng mà số đông người trở lại đó thì 10 người trở về báo cáo điều trị.
Remember the time before the Israelites entered the promised land, they first sent 12 spies to explore the land, and one of them was Joshua. And after the land survey, what did the majority of 10 people report?
Trong Dân Số Ký đoạn 13 có chép như thế này: nhưng những người đã đi với ông nói với ông rằng chúng ta không thể nào đánh nổi các dân đó đâu, vì họ mạnh hơn chúng ta. Họ báo cáo cho dân Israel một cách bi quan về sự họ đã dò thám. Xứ chúng tôi đã đi dò thám là một xứ ăn nuốt dân họ. Tất cả những người chúng tôi đã thấy trong xứ ấy đều cao lớn. Chúng tôi sẽ thấy những người khổng lồ ở đó, ấy là con cháu của Anak, dòng dõi của những người khổng lồ. Chúng tôi cảm thấy mình giống như những con cào cào trước mặt họ, và họ cũng thấy chúng tôi như vậy. Bây giờ toàn thể hội chúng nổi lên kêu la lớn tiếng, rồi dân chúng khóc lóc cả đêm ấy. Toàn dân Israel lầm bầm chống lại Môi-se và Aaron. Cả hội chúng nói với họ rằng, thà chúng tôi bị chết tại Ai Cập hoặc trong đồng vắng này còn hơn. Tại sao Chúa đem chúng tôi vào xứ này để ngã chết bởi lưỡi gươm? Vợ con chúng tôi sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho quân thù. Nếu chúng tôi được trở về lại Ai Cập, há chẳng phải là tốt hơn sao? Rồi họ với nhau rằng, chúng ta hãy lập một người lãnh đạo khác đi trở về Ai Cập. Bây giờ Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống đất trước mặt hội chúng Israel đang tụ họp.
You know, in Numbers chapter 13, listed, they reported majority back to the people. They said that, but the men who have gone up with him said, you cannot attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they have explored. They said that the land we explored devours those living in us. All the people we saw there are a great size. We saw the Nephilim. Then they are the descendants of Anak, come from the Nephilim. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. That night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we have died in Egypt or in this wilderness, why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Then Moses and Aaron fell face down in front of the whole Israelite assembly gathered there.
Nhưng mà sau khi nghe như vậy á, thì Joshua và Caleb đã đứng dậy và tuyên bố điều trị.
But after hearing that, how did Joshua and Caleb respond?
Kinh Thánh nói, Joshua con của Nun và Caleb, con của Jephune, hai người trong nhóm các thám tử đi dò thám xứ, xé rách y phục mình và nói với hội chúng Israel rằng, xứ mà chúng tôi đã đi dò thám quả là một xứ tốt đẹp. Nếu chúng ta được đẹp lòng Chúa, Ngài sẽ đem chúng ta vào xứ đó và sẽ ban nó cho chúng ta. Xứ đó đúng là một xứ được sửa và mật. Chỉ mong chúng ta đừng có nổi loạn chống lại Chúa, đừng sợ dân trong xứ đó, vì chúng ta có thể ăn nuốt họ dễ dàng. Quyền lực bảo hệ họ đã bị rút đi rồi. Và quý vị nhớ Joshua nói, có Chúa đang ở với chúng ta, đừng sợ họ. Cả hội chúng bàn bàn với nhau để ném đá hai người.
You know, after hearing that, Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunne, who were among those who have explored the land, tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone. And listen to what Joshua and Caleb said, but the Lord is with us.
Do not be afraid of them, but the whole assembly talked about stoning them.
Rồi quý vị biết sau đó thì Chúa phạt dân sự của Chúa lưu đày trong đồng vắng 40 năm. Mỗi năm là một ngày trong 40 ngày họ đã dò thám đất hứa nhưng mà họ không tin cậy lời Chúa hứa ban cho.
Yeah. So God punished his people in the wilderness for 40 years. Each year were a day. In 40 days they explored the land because they refused to enter the promised land.
Rồi mình thấy sau 40 năm và khi Môi-se qua đời thì ông tướng Giô-suê được Đức Chúa Trời chọn và làm vị lãnh đạo thay thế và dẫn dân sự vào chiếm đất hứa và ông thành công trong mọi mặt trong việc mở mang bờ cõi cho nước Chúa.
After 40 years and after the death of Moses, the general Joshua was chosen and called by God to lead the people crossing the Jordan River and occupy the promised land. And he was successfully in every way in expanding the territory.
Thưa quý vị, Joshua ông hiểu rõ một bí quyết căn bản. Đó là phải có Chúa ở cùng mình thì mọi việc mình làm gì đều cũng thành toại mỹ mãn. Amen. Tôi đọc lại, Joshua hiểu rõ một bí quyết thành công căn bản. Đó là phải có Chúa ở cùng mình luôn thì mọi việc gì mình làm đều cũng thành toại mỹ mãn.
You know, Joshua was a great leader because he understood well a basic secret for success, and that is to always have the Lord present with him, and everything he did would be accomplished.
Chính lời của Chúa đã phán cùng Joshua trong Joshua đoạn 1 từ câu 8 tới câu 9, phải không? Kinh Thánh nói gì? Chúa nói gì với ông? Chúa nói quyển sách luật pháp này chớ rời xa miệng ngươi, nhưng ngươi phải suy gẫm những điều đó ngày và đêm để cẩn thận làm theo, vì như thế ngươi sẽ làm cho đường lối ngươi được hưng thịnh và ngươi sẽ thành công. Nhưng mà câu 9 là cái bí quyết, ta há đã chẳng truyền lệnh cho ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và hãy can đảm, chớ sợ hãi và chớ mất tinh thần, vì Chúa Đức Chúa Trời của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.
You know, this was from God's word directly to him in Joshua chapter 1, verses 8 to 9. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I commanded you? Be strong and courageous. Don't be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you whenever you go.
Khi một người chăm chỉ học và hành luật pháp điều răn mạng lệnh của Chúa, thì Chúa hứa sẽ ở cùng với người đó và giúp người đó thành công cho mọi việc mình làm.
When a person diligently studies and carefully follows God's laws and commandments, God promises to be with that person and help him or her to succeed in everything they do.
Hay nói ngược lại, khi chúng ta xem thường lời của Chúa, khi chúng ta không chịu suy gẫm và cẩn thận làm theo, nhưng chúng ta cứ tỉnh bơ vi phạm những điều răn của Chúa từ tuần này đến tuần nọ, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị thất bại.
Or to say in the opposite, when we neglect God's word, when we refuse to study and not carefully to obey it, but continuously violate God's commandments weeks after weeks, we will surely fail and have to deal with much suffering and ruin.
Joshua là một vị tướng đánh. Quý vị biết là ông đánh trăm trận trăm thắng. Hình như chỉ có một trận ông thất bại thôi. Là cái trận ở trong thành phố Ai.
Joshua was a general who fought about 13 battles in 40 years to conquer the promised land, and he won all of them except only one defeated battle in the city of Ai, recorded in the that we just listened, his success rate was over 90%, except that battle. Why? And what happened to that battle of Ai?
Chúng ta thấy sau khi chiếm thành lớn ở Jericho vẻ vang và tiếp tục trong tiến trình mở rộng bờ cõi, thì dân Israel có chương trình đánh chiếm một thành phố nhỏ thôi, tên là Ai. Và họ ý vào cái sức năng quân lực của mình, cho nên dân Chúa không có cầu xin Chúa điều gì hết á. Họ nói với nhau rằng, một số ít lính là được rồi, lên đó là cũng chiếm thành nó dễ như chơi. Ngờ đâu, Kinh Thánh nó hỏi bị thua trận nặng nề, và có đến 36 chiến sĩ bị tử thương.
After capturing the great city of Jericho and continuing to expanding their territory, the Israelites have a plan to capture a small city named Ai. Because of their self-dependence on their army strength, the people of God did not inquire him, thinking to themselves that they could capture this city easily with only a few thousand of soldiers. No sweat, right? But it turned out that they suffered a crushing defeat, and 36 soldiers were killed.
Thưa quý vị, lý do thất bại thứ nhất là vì tội kiêu ngạo. Họ ý vào cái sức riêng năng của mình thay vì mọi việc nhỏ cũng phải tìm cầu ý Chúa.
The first reason they failed was because the sin of self-pride, relying on their own strength instead of seeking God's counsel even in small things.
Quý vị có biết là mánh khóa của ác quỷ nó tấn công chúng ta bằng những con mồi cám dỗ nhỏ không? Để dẫn đến những cái bẫy cám dỗ lớn không?
Do you know that the devil trick to attack us is with a small prey to trap and lure us into big temptations?
Chỉ cần một hình ảnh ô dâm thoáng qua mạng lưới thôi quý vị à, có thể in sâu vào trong đầu óc của một người mà dẫn người đó đến sự nghiện ngập mà khó bỏ được, phải không?
Just a fleeting sexual image on the computer screen can be imprinted in a person's mind, leading to an addiction that is hard to get rid of.
Chỉ cần một chút lợi lộc thôi quý vị, chẳng màng đến nói dối người khác, để rồi sau này mọi chuyện bị khui ra mà lãnh hình phạt, phải không quý vị? Đúng như là thiên hạ có câu nói châm ngôn rằng, hồi nhỏ đó ăn trộm một trái trứng, khi lớn lên ăn cắp một con bò là vậy.
Just a little profit, not bothering to lie to others, but then later everything is revealed and reaped the consequences to follow, just as a proverb said that a little boy steals an egg, but when he grown, he will steal an ox.
Đừng bao giờ xem thường chỉ một ý tưởng tự kêu mọc trong đầu, trong tấm lòng của một người, có thể là cái cớ để ác quỷ cám dỗ nó sanh sôi nảy nở thành một cái đại tội, quý vị ạ.
Don't ever underestimate just a little thought of pride growing up in a person's heart can be an excuse for the devil to build a nest, multiplying into great sins.
Và vì thua trận cho nên mình thấy Kinh Thánh Joshua tìm kiếm và than thở với Chúa ha. Tại sao Ngài lại để cho sự thất bại này xảy đến cho con dân Chúa? Còn danh dự gì nữa cho danh vinh hiển của Chúa?
Because of the defeat, Joshua sought and lamented to the Lord. Why did God allow this defeat to happen? What honor is there for your name, Lord?
Nhưng mà nào ngờ Chúa báo cho Joshua biết rằng vì trong vòng dân sự của các ngươi đã có người phạm tội, đem giấu những của vật mà Đức Chúa Trời đã phán phải diệt bỏ hết.
Unexpectedly, the Lord informed Joshua, because amongst God's people, some had sinned, some had disobeyed and hidden the things that God had commanded to destroy.
Thế là Joshua ra lệnh xét từ chi tộc, từng gia đình. Hóa ra là ông Achan là người đã tham lam lấy một số của báu, bạc, vàng, áo choàng đẹp, chiếm đạt được, và giấu ở dưới cái lều của mình.
So Joshua ordered tribe by tribe, family by family, to search for the one who did it. And it turned out to be Achan, who greedily took some of the treasure he had obtained and hid them under his tent.
Mình thấy cái lý do thứ hai là cái tội tham lam, làm nghịch với điều răn và mạng lệnh của Chúa.
The second reason was the sin of covetousness.
Người ta nói rất đúng rằng mắt thấy thì lòng dễ. Vì con mắt là cửa sổ, nếu chúng ta không cẩn thận, nó sẽ dẫn vào những sự tham lam và lòng của một người mà khó bỏ được.
People said correctly, when the eye sees, the heart desires. Because the eyes are the window, if not careful, it will allow greediness go straight into a person's heart and produces the fruit of sin.
Biết bao nhiêu người vì tham lam của cải, họ đã chối bỏ Chúa, từ từ bắt đầu bỏ những buổi nhóm thờ phượng, bỏ tuần, rồi bỏ hai tuần, rồi bỏ một tháng, để một ngày đến mức họ bỏ đạo luôn, vì quyền lực của lòng tham nó không có đáy. Mà Phaolô đã nói trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 10 rằng, thật vậy, sự mê tham tiền bạc là căn nguyên của mọi điều xấu. Một số người vì ham tiền mà bị lôi cuốn, mất đức tin và chuốc lấy cho mình biết bao điều đau khổ.
How many people, because of the greediness for wealth and for riches, have turned away from God by skipping the weekly worship services? 1 week, and then 2 weeks, and then a month, then one day, they would abandon their faith because the greediness have no bottom or limit. Paul told Timothy in 1 Timothy chapter 6, verse 10, for the love of money is the root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs.
Đừng bao giờ quên rằng Chúa biết và thấy tất cả lòng người, mà không có gì chúng ta có thể giấu Chúa được. Nhớ điều đó. Khi chúng ta bước sang năm mới, nhớ điều đó. Không có một điều gì tôi và quý vị giấu được Chúa, ok?
Never forget that God knows and sees all hearts, and nothing can be hidden from Him.
Chắc quý vị nghe câu chuyện một đứa bé ha. Nó nói với ba nó là nó không bao giờ nó đi qua nhà hàng xóm ông châu ông trồng một số dưa hấu á. Nó nói với ba nó sẽ không bao giờ nó qua hàng xóm để ăn cắp dưa hấu để nó ăn. Nhưng mà nó vừa nói xong thì mấy tuần sau thì có những dây dưa mọc ở khắp nơi bên cạnh hàng rào của nhà mình. Thì quý vị biết rồi, nó đã ăn. Nó đứng nó ăn, nó phun cái hột á. Thì cái hột nó mọc lên cây dưa hấu rõ ràng, ăn cắp dưa hấu người ta ăn đó.
A story of the child lying to his father that I will never steal our neighbor's watermelon to eat. And a few weeks later, there were melon stems growing everywhere on this side of his house fence because he stole the watermelon, he ate it, and he spit the seeds, and now the seed growing to have stems.
Chúa Thánh Linh thấy và Ngài chỉ hết cho mọi tội kín mình đang giấu ở dưới cái lều của mình đó quý vị, mà những người xung quanh không hề biết.
The Holy Spirit sees and He will point out all the secret sins that are hidden under the tents that the people around do not even know it.
Đây là điều giúp chúng ta biết kính sợ Chúa trong năm mới này, mà chớ có trì hoãn trong sự ăn năn xưng tội với Chúa.
Knowing this truth, it helps us to fear the Lord and not delaying in repentance and seeking God's forgiveness.
Mình thấy cái hậu quả của sự thất bại lãnh là một hậu quả kinh khủng.
Achan's failures resulted in serious consequences.
Nó ảnh hưởng đến cả gia đình của ông và cả đến dân sự của Chúa thua trận trong ngày đó. Phải không quý vị?
It affected his whole family and the whole Israel lost the battle on that day.
Đúng như người ta nói gì, một con sâu làm rầu nồi canh.
cái sự ảnh hưởng lớn của tội kín nó không chỉ cho cái cá nhân đó mà thôi, nhưng nó có thể đến cả hội thánh của Chúa nữa. Chúng ta đừng quên điều đó. You know, sin does not just impact the individual, but can hurt the family happiness and possibly the church as well. Như vậy chúng ta nên làm gì ở giữa ngưỡng cửa của một năm mới để sống một năm mới bình an và thịnh vượng? Quý vị có muốn điều đó không? What should we do to prepare entering a new year to live a peaceful and prosperous year? Chúng ta nên tự xét ăn năn tội của mình. Thì Chúa mới ở cùng mình trong năm mới này và mọi mình làm sẽ thành công. Amen. We should first considering repenting and confessing our sins to God so the Lord will be surely with us throughout this new year and everything we do will be successful. Phải hãy tự xét coi xem có thứ gì ở dưới gầm giường của mình không? Trong máy điện toán của mình không? Trong album iPhone của mình không? Trong tủ lạnh của mình không? Trong Facebook của mình không? Trước cửa tiệm của mình không? Trước cửa nhà của mình không? Trong ví của mình, trong bóp của mình, trong những ý tưởng thầm kín của mình mà không ai thấy hết không? You know, if there's anything under our bed, is anything in our computer, is anything on iPhone album, in anything in our refrigerator, in our Facebook, in front of our shop, in front of our house, in our wallets and purses, to any impure thoughts that are secretly kept. Is there anything that we should get rid of it? Lục hết nó ra, từ trong ra ngoài, ăn năn với Chúa đi, trước khi bước sang một năm mới. Amen. Search it all out, from the inside out, and repent and confess our sin to God before entering a new year. Đây phải là, đây có nghĩa là mình phải được đầy dạy Đức Chúa Thánh Linh để Ngài tế trị và hành động qua đời sống của mỗi người chúng ta. This means that letting the Holy Spirit to rule and to work through our life in new year. Chúng tôi đang học Kinh Thánh giữa tuần trong sách Các Vua Thứ Nhất. We are studying the book of 1 Kings in our midweek Bible English study. Mình thấy vua Solomon trong cái sách Các Vua này đó thì được Chúa Đức Chúa Trời chọn và gọi xây đền thờ cho Ngài thay vì cha của ông là David. King Solomon was chosen by God and called to build the temple for him instead of his father David. Thì Kinh Thánh nói sau 7 năm thì vua Solomon hoàn tất và cung hiến đền thờ mới này cho Chúa. After 7 years, Solomon completed and dedicated the beautiful temple to the Lord. Nếu mà quý vị về nhà đọc Các Vua Thứ Nhất đoạn 8, quý vị suy gẫm về những lời cầu nguyện của vua khi ông dâng hiến tận hiến đền thờ cho Chúa đó, thì mình thấy ông lặp đi lặp lại 5 lần, at least 5 lần, ông xin Chúa thương xót và tha thứ tội lỗi cho dân sự của mình. Lạ ha? Cái lời cầu nguyện để tận hiến mà sao nói việc nhiều về vấn đề Chúa tha thứ tội quá vậy? 5 lần lận. Tại sao vậy? You know, in Kings, 1 Kings chapter 8, verse 22 to 53, reading on the king prayer of dedication, he repeated it up to 5 times. Ask God for mercy and forgive the sins of his people. Why? I read it. I wonder why. Vì vua Solomon biết rằng đền thờ có danh Đức Chúa Trời biểu hiệu cho sự hiện diện của Ngài ở cùng dân sự Ngài. Mà nếu Chúa ở cùng với dân sự thì chắc chắn Ngài sẽ bảo vệ ban phước cho. Cùng một lúc vua Solomon nhận biết rằng nếu dân sự của Chúa chưa được thánh sạch bởi sự ăn năn và tha tội thì làm sao Chúa có thể hiện diện cùng họ, ban phước cho họ, nên vua tha thiết cầu xin Chúa tha tội cho dân sự của Ngài. For the king of Solomon knew that the temple was the clear indication of God present through his name with his people. And if the Lord was with the people, surely he would protect and bless them. But King Solomon understood that if his people were not cleansed from all sins by repentance and ask God to forgive them, then how would he be present with them and bless them? You see that?
Quý vị cứ nghĩ rằng mình sống tỉnh bơ ha, xem thường những điều răn của Chúa, ha, giấu đủ những tội kín trong lều của mình, mà Chúa sẽ ban phước cho mình, cho gia đình của mình và cho hội thánh của mình đó mà.
Quý vị suy nghĩ lại. Do you think if you live in ignorance, disregarding God's commandments, hiding all kinds of sins under your tents, your heart from weeks to weeks, would God bless you? Would God bless your family? And the church, please think again.
Thưa quý vị, đền thờ của Thánh Baptist Hill ở Việt Nam là ở trong tấm lòng của mỗi hội viên của Hội Thánh Chúa.
Don't you know that the Vietnamese Hope Baptist Church Temple is in the heart of every church member?
Có gì ở dưới túp lều tấm lòng riêng của mỗi người chúng ta không? Có những tật hư nết xấu nào mà chúng ta sẵn sàng ăn năn từ bỏ không? Hay mà cứ lê thê lôi nó theo qua năm mới hòa vậy?
If there's anything unclean things under each person's private tent, if there's any bad habit that you and I are willing to repent of, or we just want to drag them along with us into a new year.
Có thể là chúng ta cần bỏ đi những sự giả hình đạo đức trong nếp sống của mình.
It may be the sin of hypocrisy in our life.
What is hypocrisy? Quý vị biết giả hình là gì không? Giả hình là người đang mang một mặt nạ. Có nghĩa là nếp sống bên ngoài không thật sự là diện mặt thật bên trong của người đó.
Being a person who wears a mask, not for COVID reason, okay? But it means that the outer lifestyle is not really reflect the person's true inner heart.
Người giả hình sống tối thiểu có hai con người ở trong người đó. Có thể là một con người rất là thánh trong ngày Chủ nhật và một con người rất là trần tục trong những ngày khác trong tuần lễ.
The living hypocrite has at least two people living inside. Maybe a holy person on Sunday and a worldly person on other days of the week.
Người giả hình đến nhà thờ sáng Chủ nhật hát ngợi khen Chúa bằng môi miệng của mình, nhưng ra về thì ngược lại cứ sẽ tiếp tục sống tỉnh bơ trong những điều ô uế, gian dâm, ăn cắp, nói láo, bất kính với cha mẹ, tham lam, say sưa, cờ bạc, thiên vị, thờ hiện tượng, coi tử vi và xem bói.
The hypocrites go to church Sunday morning singing praises to God with his lips, but leaving the church continue to dwell in the unclean things, fornication, stealing, lying, dishonesty, disrespect to parents, greed, drunkenness, gambling, idolatry, reading horoscope, trusting fortune telling, especially when the new year comes.
Muốn kinh nghiệm một năm mới thành công thịnh vượng, chúng ta phải để Chúa Thánh Linh tẩy sạch mọi điều bẩn thỉu này từ trong ra ngoài, từ những tư tưởng sâu xa, những sự suy nghĩ, những quan điểm cá nhân do người trần tục ở thế gian này tự đặt ra mà không theo lời dạy dỗ của Chúa.
To experience a successful and prosperous new year, we must let Jesus clean out all the dirt from inside out, all wicked thoughts, worldly viewpoints, human reasoning that go against God's word, teaching in the Bible.
Thưa quý vị, có thể là tự xét và cầu xin Chúa Thánh Linh giúp mình từ bỏ tội hay trì hoãn đó quý vị.
Being able to allow the Holy Spirit to examine ourselves and ask the Holy Spirit to help us to giving up the sin of procrastination.
Chúng ta đi nhà thờ, chúng ta nghe lời Chúa giảng, lòng chúng ta cảm động, tâm tư chúng ta bị cáo trách, miệng chúng ta cam kết hầu việc Chúa. Nhưng khi vừa ra ngoài cửa thì chúng ta lại để thế giới lôi kéo, bận hết cái này, để rộn đến cái kia mà chưa chịu làm những điều mình đã cam kết dấn thân hầu việc Chúa. Thì đó là một điều chúng ta cần ăn năn trước khi chúng ta bước sang năm mới.
You know, we go to church every week. We listen to the word of God preached. Our hearts are convicted. Our mouth utter the commitment to obey. But as soon as we get out the door of the church, we let the world pull us into its busyness. And we do not make any effort to do all the things we have committed to God, then we need to repent of that sins.
Nếu Chúa Giêsu nhìn vào tấm lòng của tôi và quý vị ngay giờ này là cái đền thờ nơi Đức Thánh Linh đang ngự trị, thì có thói tục xấu xa nào Chúa muốn lật đổ hay dẹp bỏ không?
If Jesus looked into my heart and yours right now, is the temple where the Holy Spirit dwells, are there any bad habits that the Holy Spirit wants to throw out?
Nếu Chúa Giêsu đi vào phòng nhóm Ngài, đền thánh Ngài ngay bây giờ, ngay phút này, thì có những điều gì Chúa muốn quăng hết đi ngay trong Hội Thánh Báp Tít Hiệp Việt Nam không? Những lời nói xấu với nhau, thái độ tự mãn, thờ ơ, xem thường điều răn của Chúa chăng?
If Jesus go into this church right now, would there be anything that makes him angry and he wants to clean it up, such as slander, complacency, gossip, indifferent of God's commandments?
Nếu Chúa Giêsu vào trong mỗi gia đình của Hội Thánh Chúa bắt đầu hôm nay, thì có điều gì Chúa muốn vứt đi không? Hãy để Chúa Thánh Linh đến xét từng lều của mỗi gia đình trong Hội Thánh của Chúa. Họ Nguyễn, họ Lê, họ Trần, họ Đỗ, họ Bùi, họ Hồ, họ Huỳnh, họ Lương, họ Đặng, họ Lý, họ Ngô, họ Phạm, họ Phùng, họ Trầm, họ Võ, họ Vũ.
All of us, right? If Jesus come into our family starting today, if there's anything God wants to get rid of, let the Holy Spirit come and examine each family tent in the church of God, the family of Nguyen, the family of Lee, the family of Chen, the life of Do, Bui, Ho, Huynh, Lương, Đặng, Lý, Ngô, Phạm, Phùng, Châm, Võ và Vũ.
Chúa là đấng yêu thương, nhưng chúng ta phải hiểu Chúa đấng thánh khiết nữa. Và Hội Thánh của Ngài phải được thánh hóa và biến đổi luôn để Chúa hành động, ban phước theo ý muốn Ngài nể của Ngài muốn.
God is loving, no doubt about it. But don't forget, He also holy. And His church must always be sanctified and transformed for God to work His will through us and bless us in New Year.
Tôi thấy người Việt Nam mình có nhiều phong tục ăn Tết rất là hay. Nhưng mà có một phong tục nhắc nhở người ta thường làm cũng hay lắm. Đó là tống cựu, nghinh tuân, nghinh tân. Có nghĩa đến đón xuân, để đón xuân. Đây có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ những cái cũ kỹ để có chỗ tiếp đón những điều mới mẻ sẽ đến, phải không? Nếu chúng ta muốn được phước.
There are many good customs to celebrate Tết. But one meaningful custom is about to get rid of all things to make room and welcome the new things to come.
Về phương diện thuộc linh, chúng ta mỗi người cũng cần nên tự làm điều đó.
Spiritually speaking, each of us should do this ourselves.
Chúng ta phải tự xét đời sống của mình. Những cái tội lỗi kín, tật hư, nét xấu nào đang cản trở cái mối liên hệ của mình với Chúa? Có những tư tưởng nào đang giới hạn chúng ta trong sự hầu việc Chúa hết lòng mà cần tống cựu, nghĩa là ăn năn thống hối, hầu cho đời sống và tấm lòng của chúng ta được đầy dẫy nghinh tân sự tể trị của Chúa Thánh Linh và nhận được những phước lành từ Chúa hứa ban cho trong năm mới này?
Examine out your life. Are there any hidden sins that are hindering your relationship with God? Are there any thoughts that are limiting you from serving God with all your heart, with all your soul, with all your mind? For us to repent, so that our lives and hearts may be filled with the Holy Spirit and receive blessing from God in this new year.
Lời cầu nguyện để sửa soạn bước sang một năm mới phải là lời cầu nguyện trong Thánh Thi 139 câu 23 tới câu 24 mà David đã cầu nguyện như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin dò xét con và biết rõ lòng con, xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con, để xem trong con có tư tưởng xấu nào chăng, và cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.
The prayer to prepare for the new year should be as David prayed in Psalm 139, verse 23 to 24. He said to God, "Search me, God, and know my heart. Put me to the test and know my anxious thoughts. And see if there's anything hurtful way in me, and lead me in the everlasting way." Để rồi cái lều của mình, mà là tấm lòng luôn được thánh sạch, và chắc chắn sẽ có Chúa ngự và hành động. Và mọi sự chúng ta làm đều sẽ thành vượng, thành công trong ý Chúa, chứ không bị thất bại trong năm mới này. Then our tent is the heart that is always clean, and surely God will be with us, dwelling, living, working, acting, and everything we do will prosper in His will, not disappointment, throughout the new year. Amen. Let us pray.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.